là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, biên tập viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về những tồn tại tại các lễ hội và giải pháp của ngành nhằm quản lý tốt các hoạt động văn hóa lễ hội trong thời gian tới. Tiếp đó, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một bác sĩ luôn tận tâm với nghề và hết lòng vì người bệnh. Cuối chương trình tạp chí du lịch tuần này, mời quý vị và các bạn đến với đảo Bình Ba, một hòn đảo quanh năm trong xanh và mát mẻ ở tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới thăm và tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh được thành lập từ năm 2016, hiện có 16 khoa phòng chuyên môn với gần 120 cán bộ y bác sĩ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song cán bộ y bác sĩ trung tâm đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống kiểm soát bệnh tật nên trên địa bàn không có dịch bệnh phức tạp xảy ra. Các chương trình y tế như công tác tiêm chủng mở rộng, sức khỏe môi trường và y tế học đường, dinh dưỡng phòng chống bệnh không lây nhiễm, phòng chống ký sinh trùng côn trùng, phòng chống HIV/AIDS, hoa liễu, các bệnh về mắt đã được trung tâm thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt sau các đợt thiên tai bão lũ, trung tâm đã chủ động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, góp phần quan trọng vào chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà trung tâm đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chúc mừng và mong rằng cán bộ y bác sĩ của trung tâm sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao để tiếp tục góp phần chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2019. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn có 11 khoa, 5 phòng chuyên môn, 7 phòng khám khu vực, 24 trạm y tế xã thị trấn. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với ngành. Năm 2018, Trung tâm Y tế huyện đã khám và điều trị gần 259.000 lượt người, thực hiện hơn 1.400 ca phẫu thuật, triển khai áp dụng 11 kỹ thuật mới vào điều trị, đồng thời duy trì 250 kỹ thuật vượt tuyến, góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển so với năm trước. Bên cạnh đó, các chương trình tiêm chủng được triển khai thường xuyên đảm bảo trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các mũi đạt trên 98%. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, không có vụ ngộ độc nào xảy ra. Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tiếp tục áp dụng các kỹ thuật mới trong điều trị nhằm giảm tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến. Nhân dịp này, Sở Y tế Yên Bái đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.
Trước Tết Nguyên đán, huyện Lục Yên phát hiện dịch lở mồm long móng tại 9 hộ chăn nuôi ở thị trấn Yên Thế với 180 con lợn mắc bệnh. Ngay sau đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp và thị trấn Yên Thế đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh. Đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên không xuất hiện gia súc mắc bệnh mới. Để dịch không bùng phát trở lại, ngành thú y khuyến cáo các hộ chăn nuôi cần tuân thủ quy trình kỹ thuật chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi theo định kỳ, thường xuyên vệ sinh chuồng trại để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
Tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Yên Bái, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Yên Bái tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện hạnh phúc là sẻ chia. Chương trình hiến máu tình nguyện đã thu hút sự tham gia của trên 100 cán bộ, nhân viên, người lao động của Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Yên Bái. Kết quả buổi hiến máu tình nguyện, ban tổ chức đã tiếp nhận được 50 đơn vị máu và chuyển tới bệnh viện để cứu chữa bệnh nhân.
Tối qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Geron Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình ánh sáng nghệ thuật. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Yên Bái với hệ thống trình chiếu hiệu ứng ánh sáng đèn LED, tạo nên không gian 3D huyền diệu, nhạc nước full HD cùng nhiều mô hình được tạo nên bởi hàng triệu bóng đèn với ánh sáng lung linh đa sắc màu. Chương trình đã thu hút đông đảo các bạn trẻ, thanh thiếu nhi và người dân Yên Bái đến tham quan trải nghiệm và cùng lưu giữ lại những tấm hình đẹp nhất. Tại lễ khai mạc, các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cũng đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề Tuổi trẻ mùa xuân ước mơ. Đây là chương trình mới lạ hấp dẫn đối với các bạn trẻ và người dân Yên Bái trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi. Dự kiến chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2019. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Zerion Việt Nam đã trao các phần quà cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trao 10 triệu đồng hỗ trợ xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, người ta thường nói đi chùa xin lộc đầu năm, cho lòng thanh thản, cho tâm an lành. Đi lễ hội đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên, những năm gần đây, một số nơi lễ hội đã bị biến tướng thành hoạt động mê tín dị đoan. Tình trạng dâng sao giải hạn vẫn diễn ra ở nhiều đền chùa. Một số hình ảnh phản cảm đã làm méo mó đi nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Vậy làm thế nào để chúng ta quản lý tốt các hoạt động văn hóa lành mạnh tại các lễ hội? Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái sẽ có cuộc trao đổi trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì xin kính chúc ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm 2019. Câu hỏi đầu tiên là, thưa ông, sau Tết Nguyên đán thì là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội. Và qua các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta cũng biết nhiều lễ hội lớn ở một số nơi đang bị biến tướng và lạm dụng, như là lễ hội cướp phết hiền quan ở Phú Thọ hay việc tổ chức dâng sao giải hạn, thu tiền và hàng nghìn người tràn ra đường để bái vọng tại chùa Phúc Khánh, Hà Nội đã gây ra ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn giao thông. Vậy trên địa bàn tỉnh thì hoạt động lễ hội đầu xuân diễn ra như thế nào và ngành văn hóa thể thao và du lịch Yên Bái đã có giải pháp gì để quản lý tốt các lễ hội, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách vui xuân thưa ông?
Rút kinh nghiệm từ cái công tác quản lý và tổ chức lễ hội những cái năm trước đây thì để tổ chức cái hoạt động lễ hội diễn ra trong dịp đầu xuân năm 2019 thực sự là đảm bảo an toàn và tiết kiệm văn minh, thì ngay từ những cái ngày cuối năm 2018 ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tham mưu giúp cho Ủy ban dân tỉnh ban hành các cái văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Và trong đó thì đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí và truyền thông, cũng như là trách nhiệm phối hợp của các ngành và nhất là vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong cái công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Ngoài ra thì ngành văn hóa thể thao và du lịch cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương hướng dẫn tổ chức cá nhân và người dân chấp hành thực hiện tốt các cái quy định về quản lý tổ chức lễ hội. Một số doanh nghiệp thì có đề nghị tổ chức các cái hoạt động mà có nội dung trái với quy định thì cũng đã được hướng dẫn chuyển đổi sang để tổ chức các cái hoạt động văn hóa vui chơi giải trí khác mà có cái nội dung phù hợp với lại truyền thống của dân tộc và đảm bảo theo đúng cái quy định của pháp luật. Hiện nay thì qua công tác kiểm tra của ngành và phản ánh từ các địa phương thì các cái hoạt động lễ hội diễn ra thì đều cơ bản đảm bảo an toàn, lành mạnh, văn minh. Qua đó thì cũng đã tạo được cái không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân vào những cái ngày đầu năm.
Dạ vâng, vâng. Vâng, như ông vừa trao đổi thì việc quản lý các lễ hội đã được ngành phối hợp với các chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra giám sát. Vậy tuy nhiên thì thực tế khi đến các đền chùa, tình trạng dâng sao giải hạn, đốt vàng mã thì vẫn còn diễn ra. Và ông nghĩ sao về điều này ạ?
Đúng như vậy. Trong thời gian vừa qua thì các cấp, các ngành cũng như là các cơ quan chức năng tuy là đã có rất là nhiều cố gắng trong cái việc hướng dẫn tuyên truyền, vận động, chấp hành các cái quy định khi tham gia các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội. Qua đó thì mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng thực tế thì cái tình trạng đốt nhiều đồ mã, dâng sao giải hạn thì cũng vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Qua tìm hiểu thì chúng tôi thấy rằng đây là cái điều mà nó không đúng với lại giáo lý của nhà Phật. Việc dâng sao giải hạn, đốt nhiều đồ mã, vàng mã không đúng nơi quy định thì có thể còn gây lãng phí, gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ hỏa hoạn rất là cao. Về vấn đề này thì ngành văn hóa thể thao du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương hướng dẫn các cái ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội để khắc phục.
Dạ vâng ạ. Mỗi một lễ hội thì đều mang giá trị văn hóa đặc trưng của từng dân tộc. Vậy trong thời gian qua thì ngành văn hóa đã có những cái giải pháp gì để phục dựng lại các lễ hội nhằm duy trì và bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc thưa ông?
Với bản sắc văn hóa dân tộc rất là phong phú đa dạng thì tỉnh Yên Bái được đánh giá là một trong những cái địa phương có nhiều điểm du lịch tâm linh và các cái lễ hội đặc sắc. Trong thời gian qua thì mặc dù cũng còn nhiều khó khăn, song các địa phương cùng với lại ngành văn hóa thể thao và du lịch thì cũng đã có nhiều cố gắng trong cái việc khôi phục, phục dựng lại các lễ hội để nhằm duy trì và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc. Cùng với đó thì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc thì cũng được quan tâm chỉ đạo tổ chức, ngày càng thu hút khách thập phương tham dự các chương trình mục tiêu về văn hóa. Trong đó có cái việc bảo tồn các cái lễ hội thì cũng được quan tâm triển khai. Trung bình mỗi năm thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với lại các địa phương tiến hành xây dựng 6 đề tài phục dựng bảo tồn lễ hội các dân tộc thiểu số.
Dạ vâng. Những năm gần đây thì nhu cầu tín ngưỡng và tâm linh của người dân thì tăng lên và cái lượng người tham gia lễ hội ngày càng nhiều. Vậy công tác quản lý lễ hội thì có gì khó khăn không thưa ông?
Bên cạnh những cái kết quả đạt được thì công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong thời gian qua cũng vẫn còn những cái khó khăn, hạn chế. Đó là đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, an toàn giao thông, những nội dung về vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại một số lễ hội thì cũng chưa được đảm bảo. Và một số nơi thì còn cái tình trạng đốt đồ mã, vàng mã chưa đúng quy định như là dư luận phản ánh. Và một số ban quản lý, ban tổ chức lễ hội thì cũng chưa sát sao trong cái việc hướng dẫn khách đến thắp hương, đặt tiền giọt dầu, vấn đề sử dụng trang phục không phù hợp đến nơi thứ tự thì thời gian qua cũng đã được tuyên truyền nhắc nhở rất là nhiều. Nhưng qua kiểm tra thì một số ban quản lý, ban tổ chức lễ hội thì cũng chưa làm hết trách nhiệm nên cái hiện tượng này thì cũng vẫn còn diễn ra. Điều đó thì cũng đã gây ảnh hưởng xấu đến cái không khí trang nghiêm của lễ hội.
Dạ vâng, Nghị định số 110 của Chính phủ vừa ban hành thì đã quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương trong cái việc quản lý và tổ chức lễ hội. Vậy ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tham mưu cho tỉnh những giải pháp gì để thực hiện nghị định này có hiệu quả không thưa?
Vừa qua thì Chính phủ đã ban hành cái nghị định số 110 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Về nội dung thì so với những cái quy định trước đây, nghị định 110 có nhiều thay đổi, đặc biệt là cái việc giao trách nhiệm rất là cụ thể cho cấp chính quyền địa phương. Nghị định cũng có những cái điểm mới so với những cái quy định trước đây, như là cái việc quy định về tạm ngừng tổ chức lễ hội. Đây có thể nói là một cái biện pháp để ngăn chặn, đẩy lùi những cái biến tướng trong cái việc tổ chức lễ hội. Khi lễ hội tổ chức sai lệch nội dung, giá trị hoặc là làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm các cái quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, hoặc là gây cháy nổ, hoặc là có phát hoạt động phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu có những cái nội dung bịa đặt về giá trị di sản truyền thống của lễ hội thì cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu tạm ngừng tổ chức lễ hội. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì cũng đã chủ động đề xuất với Ủy ban dân tỉnh ban hành các cái văn bản chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện nghị định. Việc triển khai thực hiện nghị định số 110 chắc chắn sẽ là cái căn cứ để các cấp các ngành có biện pháp quản lý chặt chẽ, khắc phục triệt để những cái bất cập, những cái hạn chế trong việc quản lý và tổ chức lễ hội.
Để mùa lễ hội năm nay diễn ra an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, văn minh thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái đã phối hợp và chỉ đạo như thế nào đối với các địa phương, đơn vị không thưa?
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và của Ủy ban dân tỉnh thì ngay từ cuối năm 2018 thì ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với lại các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp về công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương, hướng dẫn thực hiện nghiêm cái chỉ thị số 41 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội, công văn số 5709 của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo về hoạt động văn hóa văn nghệ trong cái dịp đầu xuân. Và mới đây nhất là cái chỉ đạo của tỉnh ủy về triển khai ngay nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán. Và ngành cũng đã chủ động chỉ đạo lực lượng thanh tra thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra cái công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đầu xuân tại các địa phương. Đối với lại một số cái lễ hội mà có quy mô lớn như là lễ hội đền Đông Quương, đền Đại Cại, đền Thác Bà thì hiện nay qua kiểm tra thì các địa phương đều quán triệt thực hiện rất là nghiêm túc cái chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh và hướng dẫn của ngành văn hóa thể thao và du lịch. Các lễ hội thì đều có xây dựng kịch bản, nội dung thì được cấp thẩm quyền phê duyệt các cái nội dung theo đúng kế hoạch, và việc tổ chức thì cũng đảm bảo đúng với bản sắc văn hóa truyền thống, vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và văn minh.
Cảm ơn ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay.
Vâng, đi lễ hội đầu xuân là một nét văn hóa của người Việt để cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình trong năm mới, và cũng là dịp để mỗi người con đất Việt tìm về cội nguồn, tri ân tổ tiên. Tuy nhiên, để gìn giữ được những phong tục tốt đẹp này thì cùng với trách nhiệm bảo tồn, duy trì nét văn hóa đặc sắc của dân tộc thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức khi đi lễ hội chùa, dự hội để nét đẹp truyền thống đó ngày càng được phát huy văn minh hơn.
Thưa quý vị và các bạn, là một cán bộ quản lý lại giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và luôn giản dị thân thiện hết lòng vì bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa 2 Lương Thị Loan, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Văn Yên, luôn được đồng nghiệp và bệnh nhân quý mến. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nữ bác sĩ tận tâm này.
Hàng ngày, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản trung tâm y tế huyện Văn Yên tiếp nhận và chăm sóc điều trị cho hàng chục bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng. Với tinh thần trách nhiệm cao, bác sĩ Lương Thị Loan đã cùng với tập thể y bác sĩ điều dưỡng khoa đã tận tình cứu chữa bệnh nhân và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bệnh nhân. Chị Trần Thị Tuyết, thôn Tân Tiến 2, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên tâm sự.
Trong quá trình tôi mang thai thì tôi thường xuyên đến trung tâm y tế bệnh viện đa khoa huyện Văn Yên để khám thai và cũng hay được tiếp xúc với bác sĩ Loan. Nên là tôi rất là yên tâm khi đến bệnh viện Văn Yên mình để sinh mổ, và bác sĩ Loan là người lúc nào cũng tận tình đến thăm hỏi và giúp đỡ chúng tôi ạ.
Bác sĩ Lương Thị Loan sinh năm 1965, sau khi tốt nghiệp đại học về làm việc tại Liên chuyên khoa Trung tâm Y tế huyện Văn Yên từ năm 1990. Ngay từ nhỏ, bác sĩ Lương Thị Loan đã rất yêu thích nghề bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người. Vì vậy, bác sĩ Loan luôn cố gắng học tập để thi được vào ngành y. Sau gần 30 năm công tác tại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, bác sĩ Loan cùng đồng nghiệp luôn nỗ lực vượt qua nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, trau dồi kiến thức chuyên môn để nâng cao trình độ nhằm phục vụ tốt hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Thấm nhuần lời dạy của bác, lương y như từ mẫu và thực hiện đúng 12 điều quy định về y đức, suốt gần 30 năm công tác, bác sĩ không để xảy ra một sai sót lớn nào đối với hoạt động chuyên môn. Với sự nỗ lực của mình, bác sĩ Loan được bổ nhiệm giữ chức vụ phó khoa hồi sức chăm sóc sức khỏe sinh sản và đến năm 2010 là phó giám đốc trung tâm y tế huyện Văn Yên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lương Thị Loan, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Văn Yên cho biết.
Tôi về đây công tác đến bây giờ đã 29 năm, thì tôi cũng rất là yêu nghề và gắn bó với nghề, và về miền núi công tác thì tôi thấy rằng là cái vấn đề mà để cho người bệnh tin tưởng thì cần phải nâng cao cái chất lượng trong công tác chăm sóc, công tác điều trị, đặc biệt là khám và chẩn đoán. Nên hàng năm tôi vẫn thường xuyên cùng với các đồng nghiệp để tham gia các cái đề tài nghiên cứu khoa học để nâng chất lượng điều trị và cũng đánh giá được hiệu quả nơi mà người bệnh tin tưởng gửi gắm. Tôi vẫn thường xuyên những năm gần đây là trao đổi và tham mưu với lại ban giám đốc để tạo điều kiện cho các đồng nghiệp đi học chuyên sâu về nghề để về coi như tiếp tục công tác và có kỹ năng về lâm sàng, thế và có kiến thức về lý thuyết mà nâng chất lượng để người bệnh tin tưởng đến đây chăm sóc và gửi gắm nơi đây là nơi mà thường xuyên đến để khám chữa bệnh.
Dù ở cương vị nào, bác sĩ Loan cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công việc, bác sĩ Loan luôn công tâm, khách quan, cùng cả đơn vị phấn đấu thực hiện mục tiêu đề án cải tiến chất lượng đơn vị, xây dựng tập thể đoàn kết, đồng thuận, tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp. xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương. Chị Đặng Ngọc Lan, điều dưỡng trưởng khoa ngoại tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với cán bộ như chúng tôi thì là bác sĩ Loan là một người gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình trong công tác, luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của anh em và thường động viên anh em trong lúc ốm đau mà có hoàn cảnh khó khăn, và động viên kịp thời, khuyến khích anh em là chia sẻ những cái khó khăn trong công việc để mà giúp đỡ, và cũng thường xuyên là động viên anh em là cái học tập nâng cao trình độ chuyên môn này, chịu tìm tòi nghiên cứu khoa học để áp dụng các cái kỹ thuật mới trong cái phương pháp chăm sóc và điều trị người bệnh.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác chuyên môn, bác sĩ Loan dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, nghiên cứu và xây dựng các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao, như năm 2012 thực hiện đề tài đánh giá hiệu quả giảm đau trong và sau phẫu thuật cắt tử cung bằng phương pháp gây tê tủy sống phối hợp Pudivake với morphine hoặc fetavine tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Yên. Năm 2013 tham gia nghiên cứu đề tài áp dụng dùng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện Đa khoa Văn Yên. Năm 2014, bác sĩ Loan tiếp tục tham gia nghiên cứu đề tài nhận xét các tổn thương trên hình ảnh soi cổ tử cung của các bệnh nhân đến khám và điều trị tại phòng khám sản Trung tâm Y tế Văn Yên. Những đề tài nghiên cứu khoa học của bác sĩ Loan đã được áp dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Ngọc Thắng, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đánh giá.
Bác sĩ Lương Thị Loan của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là một bác sĩ có bề dày kinh nghiệm rất là sâu, trình độ chuyên môn rất là tốt. Và trong quá trình công tác thì bác sĩ là hết sức là nhiệt tình, tâm huyết, được đồng nghiệp rất là tin tưởng về chuyên môn, đặc biệt là đối với người bệnh thì cũng rất là hết sức là tin tưởng chuyên môn của bác sĩ Loan. Và đã rất quý mến vai trò là một nhà quản lý, là phó đốc kiêm trưởng khoa sản. Vì trong quá trình công tác, đặc biệt là công tác chỉ đạo về chuyên môn, thì là bác sĩ cũng luôn luôn là chỉ đạo về công tác chuyên môn rất là tốt. Đối với bạn bè, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp thì bác sĩ Loan xử trong quá trình quan hệ rất là đúng mực, và đặc biệt đối với các bạn trẻ thì cũng hướng dẫn tận tình các bạn trẻ. Đối với những người trên thì bác rất là kính trọng về học tập chuyên môn và rất là có cái vươn lên trong quá trình học tập về chuyên môn.
Với những đóng góp về công sức trí tuệ của mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, gần 30 năm bác sĩ Lương Thị Loan vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của ngành y tế và Ủy ban Nhân dân các cấp. Đặc biệt trong năm 2018 vừa qua, bác sĩ Loan đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc, xứng đáng là tấm gương về y đức trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Vâng, không chỉ có bác sĩ Loan mà tất cả đội ngũ y bác sĩ của ngành y tế cũng đang nỗ lực hết mình đóng góp công sức và trí tuệ để cứu chữa, giành lại sự sống cho người bệnh. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đảo Bình Ba nằm trên vịnh Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa đang thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm. Cảnh quan ở đây không chỉ đẹp mà còn có khí hậu rất trong lành, mát mẻ quanh năm. Tạp chí du lịch tuần này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về hòn đảo tươi đẹp này.
Nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 60 km về phía nam, vịnh Cam Ranh trải dài như một dải lụa xanh thẳm đẹp đến mê hồn, quanh năm nắng ấm chan hòa, bầu trời trong xanh tạo cho mặt vịnh một màu xanh rất dễ chịu. Từ cảng Ba Ngòi, bạn đi thuyền ra đảo khoảng 1 giờ đồng hồ. Ngồi trên tàu bạn có thể thỏa thích ngắm cảnh trong vịnh. Thiên nhiên nơi đây đẹp gần như còn nguyên sơ, những bãi cát trắng vàng, trải dài mịn màng như chưa bao giờ có dấu chân người. Đẹp nhất vẫn là những quần thể gành đá granite do sự xâm thực của gió, của nước biển đã tạo nên những hình thù chồng chất kỳ lạ. Nếu ví vùng vịnh Cam Ranh như hình chữ U, thì đảo Bình Ba như một dấu chấm nằm chắn ở hai đầu chữ U, tạo thành hai cửa biển, một cửa lớn và một cửa nhỏ. Biển nơi đây êm đềm quanh năm, mặt nước hiền hòa không gợn sóng. Bạn có thể thỏa thích ngắm cảnh hai bên tàu, chụp những tấm hình lưu niệm, ngắm nhà máy xi măng hay đàn hải âu trao lượn trên mặt biển. Gần đến đảo Bình Ba, bạn sẽ thấy có sự thay đổi về màu xanh của nước. Mặt nước lúc này êm đềm phẳng lặng, gió gần như không còn thổi. Cảm giác nôn nao hiện lên khi bạn nhìn thấy xa xa những căn nhà mái ngói, những chiếc bè nuôi tôm hùm Thú vị nhất là khi tàu chạy ngang qua những chiếc bè, mấy chú chó trên bè sủa inh ỏi, một cảm giác háo hức mong chờ dâng lên trong lòng bạn. Tàu gần cập bến, du khách sẽ ngỡ ngàng trước nước biển nơi đây. Nước xanh trong vắt, nếu may mắn bạn có thể bắt gặp một đàn cá đang bơi lội xung quanh tàu. Đây sẽ là một tấm hình lưu niệm mà bạn không thể nào quên được. Để xua tan cái mệt nhọc sau chặng đường dài, du khách có thể đến nhà người dân xin ở tạm, nghỉ ngơi thư giãn, sau đó hãy đừng quên khám phá đảo vào một buổi sáng tinh mơ. Những tường hòn đảo phải dữ dằn, mạnh mẽ như ý nghĩa tên gọi, nhưng nơi đây lại ấn tượng bởi nét đẹp của sự dịu dàng, tình người cùng giai điệu Lila Bostena ngân nga mãi. Giao thông đến Bình Ba rất thuận tiện. Nếu du khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần đón xe khách và qua một đêm là đến. Còn bạn đi từ Hà Nội sẽ đón máy bay vào Cam Ranh, thêm 30 phút đi taxi đến Cảng Ba Ngòi, lênh đênh một tiếng trên biển là đến được hòn đảo xinh đẹp này. Ấn tượng đẹp nhất về Bình Ba chắc chắn là biển. Nơi đây có 3 bãi biển với những đặc điểm khác nhau. Bãi Nhà Cũ nhỏ, yên bình, cát rất trắng và sạch. Du khách nghỉ ngơi, ngắm trời, ngắm đất, cảm nhận cát và nước biển xô vào người sau thời gian vừa bơi, vừa lặn ngắm san hô. Rộng, đẹp, bao la, nhiều sóng nhất ở Bình Ba là bãi Nồm. Đến đây du khách thường phải đi xe máy. Địa điểm này được chắn hai đầu bởi hai cánh cung, núi cao. Khó có gì tuyệt vời hơn với du khách khi được nhảy sóng, hóng gió, nghịch cát dưới cái nắng, gió, sóng, cát nguyên sơ và hoang dã. Một khoảnh khắc thú vị không thể bỏ qua ở Bình Ba là ngắm hoàng hôn. Không gian này sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời cho sự lãng mạn và nỗi cô đơn, nhưng ấm áp. Đó là điểm cuối của một con đường trên đảo, hai bên không có hoa sim, hoa mua mà chỉ có hoa cỏ may. Lớp lớp sáng chiều đổ lên từng tầng cỏ may cao, trắng bạc, đang phất phơ trong gió. Đứng giữa đám cỏ may nhìn về phía tây, mặt trời dần dần chìm sau những hòn đảo xa. Có hai con thuyền bồng bềnh thả neo trên biển, không tiến không lùi, khó có nỗi cô đơn nào lại đẹp như thế. Đến với Bình Ba, chúng ta khó có thể bỏ qua trải nghiệm đi tàu vòng quanh đảo, lặn ngắm san hô và ăn trưa trên bè nuôi tôm hùm. Đến với nơi đây, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm đi xe máy trên khắp những con đường vắng trên đảo. Không gian ở Bình Ba rộng lớn, hoang sơ, hoang vu, ngút tầm mắt đôi khi chỉ có gió và cỏ cây. Đứng trên mỏm đảo xa nhất, trên đầu là mặt trời, dưới chân là biển, trước mặt là gió, là cảm nhận gần gũi nhất của hai từ tự do. Đến với Bình Ba, du khách không chỉ được tận hưởng không khí biển mát mẻ, những bãi tắm trong vắt mà còn được đắm chìm trong muôn vàn món ăn hải sản mặn mòi hương vị biển, ngon không thể cưỡng lại. Tại Bình Ba có 3 loại tôm hùm nổi tiếng, đó là giống tôm đỏ, tôm xanh và tôm bông. Các loài này nuôi nhanh lớn, lại có giá trị xuất khẩu cao, đem lại nguồn lợi chính cho người dân nơi đây. Tôm hùm thường chế biến rất đơn giản như hấp, nướng hay nấu cháo, nhưng cũng đủ làm say lòng thực khách với hương vị vừa béo ngọt, vừa thơm phức. Đối với những tín đồ ẩm thực, thì trích lấy huyết tôm hùm đem pha với rượu tạo nên mùi vị rất đặc biệt và hấp dẫn. Rời Bình Ba, tạm biệt sự nồng hậu của những người dân trên đảo, khách du lịch nhất định đều đã mang về những ngụm nước biển lỡ uống khi lặn ngắm san hô. Ấn tượng không thể phai mờ về cảnh sắc trời, biển, về nắng, gió, sóng của nơi này. Đặc biệt nhất là đồ ăn, du khách đừng quên mang về những con tôm hùm to, cá biển tươi ngon và những con ốc ngon nhất cho người thân và gia đình nhé.
Hy vọng đảo Ba Bình sẽ là nơi đến lý tưởng cho quý vị và các bạn trong kỳ nghỉ tới. Tuy nhiên, đến đây ngoài ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, quý vị nhớ thưởng thức các món ăn ở đây để cảm nhận hương vị riêng có của vùng biển Ba Bình nhé. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.